cái bước này là bước bắt đầu cái phần mà thực tập nói về vấn đề thực tập của chúng ta. Cái khi bắt đầu cái phần này chỉ có một vài đề muốn thưa với quý vị. Cái thứ nhất là nếu như mà từ đây đến tới cuối khóa mà quý vị nghe suy giảm, quý vị nói rằng sư ơi sao mà sư nói xong 10 ngàn tôi không hiểu phương pháp tập sao hết trơn, thì quý vị cũng đừng ngạc nhiên, là bởi vì cái phương pháp này nó nói rất nhiều về tâm, mà tâm thì vô hình, mà vì nó vô hình mà phiền não cũng đến từ tâm, quý vị thấy nó khó hiểu một chừng nào, tâm mình ngăn không kịp. Quý vị nhìn ai đó chưa bước qua cửa, quý vị nhìn một cái là quý vị biết đây là sư cái dịp liền, là tiếp theo đó cả một cái chuỗi câu hỏi xảy ra, ô sư cái dịp trong này nó nói, quý vị không có để ý, buồn vui dần hờn nó ra từ ngay từ chỗ đó tới một cái mức độ như vậy, làm sao mà quý vị thấy cái gì đây? Trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong đời sống hàng ngày mình luôn luôn là nó phản ứng. Thứ nhất, hiểu cho cái phương pháp tập là đã khó rồi, rồi tập mà để làm sao mà bớt phiền não là cái khó thứ hai. Do đó sư sẽ cố gắng trong khả năng của sư, trong cái 10 ngày tới, trong cái dịp mình gặp được như thế này, sư sẽ nói quý vị những cái căn bản về phương pháp thực tập. Nếu quý vị không hiểu, doesn't matter, đừng worry, mình gặp nhau nữa, mình nói nữa, mình làm nó tập nữa, tập hoài tự nhiên sẽ được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị biết sao không? Mình tu hành là nhân duyên rất là nhiều. Quý vị nói, tôi bây giờ tôi tập niệm thọ thôi, bây giờ tôi tập niệm thân thôi, hay là tôi bỏ niệm thân, mình tập niệm tâm thôi. Không phải đâu. Trước khi mà quý vị gặp sư, là quý vị gặp rất nhiều vị thiền sư, quý vị gặp nghe rất nhiều vị pháp sư, quý học rất nhiều quý vị thầy rồi. Do đó, ở trong tâm mình là mới bồng bông. Nhiều xuống trong này như một cái mực cấm heo vậy, xin lỗi, ý tôi muốn nói phải là sống đâu, còn gật được thứ hết. Mình cứ được tu, mình cứ tập đi, làm thế sao mà có được cái thông tin đúng đắn, information phải đúng, rồi khi mình tập thì có thái độ thì chân chánh, và mình phải kiên nhẫn mình thực tập. Có khó bao nhiêu nữa, mình cũng cố gắng, thì may ra mình mới hiểu thế nào là thiền nhạc và mình mới thế nào là gọi là mình sự ý được cái chuyện đạo định sống cuộc đời cho nó êm ấm. Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều này, cái khổ Đức Phật nói không phải khổ tại phiền não đâu. Mình có vợ, mình có chồng, mình có con, mình có công ăn việc làm, ra đời va chạm ít bao nhiêu phiền não, đôi khi mình có cảm giác không muốn gặp ai nữa, muốn trốn cho nó yên rồi, mà trốn nó cũng không yên nữa. Sư trốn mà trốn có yên đâu. Sư có cái miếng đất ở bên Florida đó quý vị, 4 lầu cấp đôi như này. Sư có cái trailer, một bề 70 feet, một bề 25 feet. Ai dòm thấy cũng là kia một cái chỗ thanh tịnh tu nhiệm. Mà phải thưa thật với quý vị, một lần suy nghĩ tới về đó là sư ớn muốn chết luôn. 24 tiếng đồng hồ không gặp ai hết. Con chó nó cũng muốn ngon, có gì ăn được không? Nó như vậy đó, do đó mà quý vị biết sao không? Cái chi mà phiền não là nó lớn nhất. Cái chi không khó bằng mà mình rú dịu cái tâm của mình. Mở mắt ngủ dậy 3 giờ dậy sáng dậy là nó nói trong này. Ôi liên liên. Bây giờ làm sao? Nó nói mình muốn yên luôn đó. Mà sau này khi tập một thời gian sư mới biết rằng nó yên không là tại vì cái thái độ của mình, chắc là tại nó. Quý vị ở đây nó cũng nói. Sư ở đây sẽ gặp quý vị, sư giao tiếp, tin cả áp với quý vị, nó nói cho quý vị. Nhưng sư không có để ý. Buồn vui dần nhát, sư để trong tâm sư không để ý đâu. Đến khi đi về thì nó mới trả lại. Có những đêm quý vị biết, 1-2 giờ sáng sư dậy, vụt không được rồi. Tâm nó suy nghĩ đến lúc cái đầu rồi. Sư sợ, im cũng chết. Quý vị tâm trời, sư đối diện với thiên lạc, không chết nó lại. Nhưng mà không sao hết, cái gì nữa thế mà mình có sự khám nghiệm dù đừng mình tắt cái nó, mình sẽ quen dần với nó. Nó cũng giống đứa con hư vậy đó, rất là khó dạy nó. Nhưng mà khi mà cái gì đã hiếp rồi đó, cái gì thấy vấn đề không có khó dạy, chỉ cần một chút kiên nhẫn thôi. Lúc đầu là nhiều kiên nhẫn, nhưng từ 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 mình kiên nhẫn mình sẽ thăng ra được. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề thực tập của mình cũng vậy. Quý vị học nhiều, quý vị nghe nhiều, quý vị tiếp cận với những vị thiền sư, đó là trong tương lai quý vị sẽ y các sư ở ngoài quốc thì quý vị chọn các vị thiền sư ở quốc nữa. Đây là cả một diệt trình tu hành. Do đó mình đừng có nói mình tạo cái thiền đạo hết trơn, nó là cả một cái mớ ở trong này. Và một ngày nào đó khi mà mình có cái trí tuệ nó chín muồi rồi, mình khôn ngoan, mình cái bằng ngộ rồi đó, thì quý vị thấy đây là cái tập thật của nhiều cái nhiều lời dạy trong một đời. Do đó không có một cái phương pháp nào được gọi là cái một độc nhất hết, duy nhất hết. Nói là pháp niệm tâm phải có thọ, có thân, có pháp trong đó. Nói là pháp niệm thọ nhưng cũng phải có tâm trong đó. Nói thân nhưng cũng phải có tâm trong đó. Tôi lấy một ví dụ, quý vị ngồi, quý vị nói, quý vị niệm Phật, nó ở trong thân, trong thân của quý vị có pháp nào. Cho nên ngồi nhỏ hay thật là cô ra phòng hà sẽ ta, phòng hà sẽ ta, nó ở trong thân của mình. Nhưng mà sư hỏi quý vị, chỉ trong bây giờ nếu mà quý vị nhớ cái chuyện mà thiền đạo ở nhà làm ra, quý vị thấy không sạch. Cái tâm của quý vị sẽ yên, quý vị sẽ để ý trong này, quý vị mới thấy không sạch chứ. Hay là ví dụ quý vị đang ham nhìn sư, quý vị nghe sư nói, đặt ra quý vị sẽ thay thở quý vị. Vì vậy, pháp thành nào cũng vậy, nó phải có cái tâm để ý được. Đó là lý do tại sao mà nó pháp này là pháp mình tâm như vậy đó. Là vì sao mà nhắc mình có cái tâm được. Không có cái tâm không làm việc được. Bây giờ này, sư ngồi sư đưa ngón tay như thế này, sư búng tắt, quý vị nghe. Nếu mà sư búng nhẹ quá, quý vị không có nghe. Khi mà sư búng mạnh, cái tâm mà tâm nghe đó, cái tuổi nhị thức đó, nó bắt đầu làm việc. Nếu mà sư để như vậy không đó, quý vị không có nghe gì đâu. Và khi mà sư đọc tắt như này, cái tiếng động tới tâm tai quý vị rồi, quý vị, cái thức của quý vị nó nhận biết rằng đây là tiếng động. Và quý vị chánh niệm cái đó, thì quý vị chánh niệm cái gì? Quý vị chánh niệm cái tiếng đồng à? Không phải. Tiếng đồng không ăn nằm gì hết, chính cái thức này nó nhận ra được tiếng đồng. Quý vị chánh niệm cái tâm thức của quý vị. Quý vị cần nói là không có nhầm trong cái thân không à? Hay con nhầm thọ không thôi à? Thọ không tâm sao biết thọ? Quý vị ngồi phòng sạc nó nhẹ quá, quý vị không có cảm nhận được. Đó, sư trình bày thì quý vị thấy tất cả cái gì đó nó liên hợp đối với nhau, chắc không thể tách rằng nó là tôi niệm thân, tôi niệm thọ, tôi niệm tâm, tôi niệm pháp, chưa làm một đồng, tất cả cũng dồn lại hết. Và cái sự tu niệm của mình cũng vậy, là cái tập hợp của nhiều cái tinh hoa, và cuối cùng nó ra một cái nhân vật. Ngày hôm nay trên mọi trước mặt quý vị nói ồ sư ví dụ cũng dạy các niệm tâm, tất cả không phải. Đợi chút xíu nữa sư sẽ trình bày cho quý vị sẽ rất là ngạc nhiên mà thấy rằng cái đề một tiếng của sư là cái gì là không sai. Mà sư niệm không sai bằng cách suy trì dụng cái tâm của sư. Và bây giờ để sư trở lại cái bài này, tôi sẽ nói lát sư quyết mục tiêu. Cái việc thứ nhất người ta nhắc mình trong pháp niệm tâm là sao? Các bạn nhớ trong cái tâm. Nhiều ngày sư nói nếu mà bạn ngồi thiền mà bạn niệm tâm phơ, bạn không ngoài thiền. Nhưng mà bạn đi vô nhà vệ sinh và bạn biết được hết tất cả những gì bạn làm, bạn đã hành thiền đấy. Vì vậy thiền tập không phải bạn ngồi trên chánh điện này, bạn nhắm mắt và ngồi trước mặt của Phật, bạn mới thiền. Mà bạn y đâu và bạn cũng biết hết, cái đó là bạn mới thiền. Chưa lấy ví dụ. Bây giờ khi một quý vị chắp cái tay như thế này, quý vị có ghi nhận được cảm giác không? Hay là bây giờ quý vị ngồi, quý vị thấy cái tay quý vị để ở bất cứ cái vị trí nào, quý vị có thấy cái vị trí cái tay của quý vị không? Có phải không ạ? Đó, cái gì đặt này, nhưng bây giờ mình ngồi để hai cái tay như thế này, mình biết cái sự trực cảm của hai tay. Tại sao quý vị biết? Tại vì có cái sự để ý. Bây giờ quý vị ngồi yên và siêu bộ tay, quý vị nghe được tiếng động không? Quý vị có nghe, quý vị đang tránh nhiều cái đấy. Thì khi mình giải thích như vậy thì mình thấy cái chánh niệm này nó phải linh động như vậy ở ra ngoài đời mình gặp được. Quý vị đi xe đò, quý vị đi xe lái xe chẳng hạn, quý vị nghe cái gì? Làm sao quý vị chánh niệm? Ở trên cái miệng này một ngày người ta lái xe không biết bao nhiêu lần, có bao giờ người ta biết chánh niệm không? Ta không biết chánh niệm. Cho đó quý vị thấy, quý vị có mấy người ngồi xe họ hát, vừa nổ la họ hát, buồn quá chịu rồi. Không biết chánh niệm. Bây giờ mình đi xem chánh niệm cái gì. Nếu một cái gì nói rằng lái à thì không có gì tâm ta bây giờ đấy, đùng ta bây giờ đấy, bởi vì mình ho có nhiều quá, phải không? Hát mình thân là vậy đó, mình cứ chắc vào trong này, tay đùng 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 đù đùng là đùng, đùng xe chứ không phải đùng tay đâu. Cái đùng này là cấu này, và cái đùng kia là accident ấy. Do đó cái phương pháp niệm tâm cảm giác mình sao? Bây giờ bạn ngồi cho thật yên, bạn không cần phải có một cái đề mục nào hết, và bạn nói thì cái bây giờ mình biết là gì. Ví dụ dạng này, như trong khi quý vị ngồi yên như vậy, quý vị nghe rất nhiều tiếng động. Ở bên xứ Nhật này, cái chỗ này rất là yên. Còn bên kia quý vị qua bên Thái Lan, qua những địa quý vị thấy không biết bao nhiêu tiếng động. Quý vị ngồi trên xe quý vị như vậy, tiếng động rất là nhiều. Xung quanh quý vị tiếng động rất nhiều. Còn bây giờ cái gì nữa? Tâm suy. Thấy chiếc xe nó chạy qua, nếu mà xe mình Toyota, xe chạy qua Toyota, giờ biết Toyota gì? Mấy năm nào nó mới hơn mình, nó cũ hơn mình. Tâm suy nghĩ yên lên lên lên. Rồi cái gì nữa? Tay mình có sự xúc chạm. Rồi xe qua mặt mình, nó tới lúc đôi khi mình bực bội hay tới cần người khác đọc động, tâm mình nó hoảng sợ, sợ đôi khi nó nháy đèn nó phạt mình sao? Đi cho cẩn thận. Thì quý vị biết tâm mình phải làm việc liên miên ở đó, mình quay lại để ý hết. Đó là lý do tại sao mà cái nhắc mình tâm như vậy đó. Quý vị không cần cái gì hết, quý vị nếu có cái tâm rồi thì quý vị đi đâu cái gì hết cũng được. Phiền não như ngày qua sư nói không ở trong chùa. Trong chùa là phiền não, trong chùa nó phiền não này. Như sư sẽ ở đâu là sư phiền não đó. Còn quý vị mới tới không phiền não đâu. Quý vị mới tới có một vị hành giả, có một vị Phật tử quán sư, con mới tới con thấy cái chỗ này giống thiên đường, đẹp quá, nó thanh tịnh quá, còn đi một lát còn mình thấy nó phiền não, ư sự phiền não. Mà phiền não do ai mà tạo ra, do người mình tạo ra, chứ cái chùa có phiền não đâu. Hồi ngày qua sư nói, mình nhớ rằng không phải cái chùa mình biết chung đâu, mình đi về nhà mình đi, ông sư thì về chùa của mình, từ viện của mình, trường viện của mình, phiền não rất là nhiều. Tại vì sao? Có hai chuyện, cái gì nhớ không? Cái thứ nhất, mình về nhà của mình rồi á, mình đi chùa mình rất là cẩn thận, mình nói chuyện với người ta mình chỉ tránh nhiệt, mình nói chuyện với người ta mình chỉ cẩn thận, có thân thiện nào. Bởi vì ở chùa rất là nhiều người, và có người thích mình, có người không thích mình, có người thương mình, có người ghét mình. Còn cái về nhà mình có rồi á, buồn này thôn tha của mình nói, chồng mình với vợ mình với con mình là có cái gì ở trong mình là mình trào hết. Nói nãy chồng, quý vị thấy lúc đó mình rất tốn cái bộ, mình nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần một chút mà người ta nói được một cách là ập hồ liền. Vì lúc đó mình không cảnh giác. Cái thứ nhất, mình không trách nhiệm trong khi mình sống, trong khi bệnh rụng. Vì những người quen mình không chỉ trách nhiệm nữa. Trong thực tế mình phải trách nhiệm cho mình. Cái thứ hai nữa, tâm mình dính mắt người ta. Mình thương người ta nhiều quá. Mình dính mắt thì mình muốn con mình muốn chồng mình muốn vợ mình tu giống mình. Đừng có phiền nào, đừng có sân hận, đừng có chửi bới, đừng có nói lời nào này, muốn sao được. Mình tu cái tâm mình là tu đâu mà mình đoàn người khác tu. Còn một vị sư ở bên Myanmar năm vừa rồi nói vậy, thưa cái thiền sư, con tu 5-6 năm rồi mà sao con nằm mơ con đâu có thấy cái chuyện gì tu mà chuyện ta bậy hoài. Con già rồi con tu mà con nằm mơ con thấy con đi với cô. Ông thiền sư trả lời, đúng rồi, sư tu mà tâm sư nó có tu đâu. Mình đi chùa, mình hành thiền, khóa nào có mặt hết trơn mà tâm nó phiền não quá. Vậy là cái tâm này tu, cái tâm không có tu. Do đó quý vị nhớ một điều, để tu là phải có cái quan chi của nó, cái phẩm chất của nó. Mình có thể đi khóa thiền này, khóa thiền kia mà không học được gì hết. Không có một sự chuyển hóa nào hết. Đau khổ, mở miệng ra là than hết người này cho người kia. Không ai mà trường hết. Thì chuyện này được quá trình cái sự thực tập của mình ở đấy. Bởi vì sao thế này, cái phương pháp này là phương pháp tu giải thoát. Mà muốn giải thoát á, là cái tâm nó càng bớt phiền não. Mình mới tu á, mình chưa thấy phiền não đâu. Mình tự mình ngon lắm. Mình mới vô tu một khóa thì rồi chù chẳng mình thấy mình quay lắm. Cái này là sư nói theo kinh nghiệm ở bên Myanmar á, bên biển đó. Một năm sư qua bên đó sư giúp cái vị thiền sư đó trong việc này. Và sư thích có á, từ Việt Nam, từ Mỹ, từ 4 quốc gia tới. Rồi là phiền não cũng là nguyện và tu là cắt đạo quả luôn. Thể chết sẽ không về nữa, nhưng mà chừng 3 tháng sau là dọc hết. Tại sao mình suy nghĩ rằng mình tốt? Mình nghĩ rằng là mình đã tu đã tốt rồi. Và thật ra khi mình suy nghĩ là mình chặt rồi đấy. Thứ nhất, Thứ hai nữa là gặp những cái người mà cho mình cái thông tin sai lạc. Thế nào là thông tin sai lạc? Đây là một ví dụ. Tất cả những người đi qua những điểm gặp những cái sư thật nói rằng con ngồi con thấy thân phận của con thay đổi, con thấy cái lòng tính lòng liên liên thay đổi, cảm giác thay đổi liên liên, con thấy xung quanh con tất cả mọi điều thay đổi hết. Như vậy con đã thấy vô thường chưa? Thực sự là chí chưa là tại vì sao? Vô thường là cái sự hiểu biết là trí tuệ, còn cái này bạn mới kinh nghiệm thôi, bạn mới thấy thôi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ trên bàn này có cái ly, nếu mình bên cạnh chưa để thêm cái ly nữa, lỡ cái đùng cái ly bên cạnh rất bể chung. Bây giờ quý vị mang cái nào vô thường, quý vị sẽ nói rằng cái này vô thường chứ cái bể vô thường phải không? Bởi vì mình mới làm đó, bây giờ nó bể hơn. Đó là quý vị mới kinh nghiệm cái sự thay đổi thôi. Hồi nãy nó lành, bây giờ nó bể, do đó có cái sự thay đổi. Một người mình mới thấy giàu có đó, mạnh khỏe đó, sung sướng đó, đừng cái chết bước mình thấy vô thường, nhưng mà mình mới thấy thôi. Còn cái người mà hiểu biết là nhìn một cái ly là biết rằng cái ly này là ra vô thường, nó thấy rồi cái potential, cái khả năng để nứt hư hoại nó đã nằm sẵn trong một cái ly là cái đời đến khi mà nó bể ra là quá tệ rồi. Do đó cái gì thêm kinh nghiệm khác và hiểu biết khác. Như thường thường sẽ hay lấy ví dụ cho bà con, sẽ nói ví dụ chẳng hạn như quý vị bước qua nhà, quý vị thấy bụng nước. Tại sao có bụng nước này? Có thể là nước mưa ở trên má nó chảy xuống rồi vô đây, hoặc giả là có cái ống nước rồi gì nó chảy, chẳng nước mà đóng bụng đó. Nhưng mà nếu mà quý vị kia bỗng thở tới, ông quay trình cho quý vị, ông nói không, không phải nước ở trên đâu mà nước từ dưới này này. Cái ống này có một cái ống nào nó bị hở cái gì đó, do đó nước nó từ dưới này lên. Do đó trong khi chờ đợi cái ông thợ ông sửa thì hệ bộ đầu nước đã quý vị hiểu rằng cái này là từ ở đâu ra, quý vị đâu thấy. Do đó khi mình thấy nước chảy mới kinh nghiệm thôi, mới thấy thôi, mà còn khi mình biết nó là khác. Cũng giống như nhiều người nói rằng con thấy sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi là sao? Ví dụ hơi thở này, hơi thở tới hơi thở đi, tiếng động tới tiếng động đi, cảm giác tới cảm giác đi, như vậy sanh người diệt, như vậy là vô thường. Còn đây là không phải vô thường, là bàn sao? Bàn mới kinh nghiệm thôi. Vậy tại khi nào nó thay đổi bàn mới thấy vô thường? Còn cái người mình hiểu nó không thay đổi mình chẳng thấy vô thường đâu. Một em bé mới sinh ra, mình nói em bé đẹp, nhưng mà em bé đẹp già rồi. Già là sao? Chỉ tức là 10 ngày, nửa tháng thì nửa tháng già cái gì nữa? Ngay trong bụng mẹ nó đẹp già rồi, để không già thì sao nó lớn được? Thay vì mình dùng chữ già mình nói là lớn, phải không? Anh bé thì càng ngày nó càng lớn, mà lớn là già cái gì nữa? Bây giờ tới cuộc sư đoàn ai cũng nói cha cái gì bây giờ sao sư lớn quá à? Phải nói sư già phải không nè, hay là sư nói sư... Đôi khi quý vị biết sao không? Đợi lâu chừng 2-3 năm sư về thì cái bà con gặp sư nói cha sao suốt này sư ốm quá, đừng nói là sư già. Nhưng mà ta nói nó sợ sư già, sư buồn. Đó nó nói sao mà sư ốm quá, hiểu rằng bác ấy đang nói là sư già đấy. Nhưng mà quý vị thấy không? Cái già là cái chuyện tự nhiên. Chỉ khi nào thấy bây giờ da nó nhăn, mặt mày nó bắt đầu nằm xuống sắc rồi, mình mới nói già. Nhưng mà khi mà mình hiểu biết rồi, mình thấy cái đứa nhỏ này là đã có cái tiềm năng già. Cũng giống như quý vị thấy, khi mình thương ai, mình nhìn người ta là thấy đẹp lắm. Cái gì cũng đẹp hết, họ cười cũng đẹp nữa. Thương mà thương luôn cả đường đi lối về nè, cứ chó đầy mà cũng thương. Quý vị thấy cái tâm mình suy nghĩ gì không? Trong thực tế đâu phải như thế. Khi bạn suy nghĩ về chuyện cái tâm của bạn đấy, khi nào bạn kinh nghiệm thật sự thì bạn nói tôi nghe, lúc đó tôi mới kinh nghiệm. Còn đây bạn suy nghĩ mà. Vì vậy suy trở lại cái vấn đề. Ở bên Việt Nam hay là ở chỗ khác, khi người ta tới Myanmar, ta tiếp nhận cái thông tin sai lầm. Do đó ta cứ nghĩ rằng mình đã kinh nghiệm rất là nhiều rồi. Vì vậy họ tới họ nói trùng tâm sai lầm. Nhưng mà khi mà quý vị càng qua những cái trạng đó được cái gì chịu càng thông và biết rằng những cái người này không phải họ nói dốc đâu, mà bởi vì họ khó tập và có một số kinh nghiệm nào đó, nhưng mà bởi vì cái sự cái thông tin họ tiếp nhận nó không có đúng, do đó họ cứ nghĩ rằng họ lên rất là cao rồi, tới khi họ tới những điểm rồi thầy gặp than qua than lại, cái lát họ chán quá họ bày về rồi đấy, chứ ai đi tới cũng bài tu rất là nhiều. Do đó khi trở lại, khi quý vị thực tập thiền, quý vị nhớ mình phải mất nhiều thời gian cái lắm. Bởi sư nói này, mình tu cái sao? Mình tu để bớt phiền não. Mặc phiền não nó bớt mắt là thấy phiền não. Thế càng tu nó càng thấy phiền não. Do đó hồi nãy sư nói, nếu hết cái khóa thiền này rồi mà các bạn vẫn chưa hiểu những cái gì sư nói, quý vị đừng có lo. Bởi vì sao? Nó rất là trù tùng, nó đòi hỏi những cái sự thực tập và nó đòi hỏi cái sự hiểu biết từ từ mình mới hiểu. Cái người thiền sư ta nói cái gì? Cái thứ hai là đừng có mong cái gì hết. Để mong không có tới đâu. Mong là sao này? Mong là có tâm tham không mới mong chứ. Chưa tu vậy thì mình có phải đắc chưa? Đắc là sao? Đắc để thế? Đắc cái gì đấy? Nhiều người qua bên Myanmar đã gặp thì thiền sư thường nói rằng người ta nói tôi đắc cái này đắc cái gì. Ông thầy thiền sư nói khi mà mở miệng mà nói đắc cái gì đó, là phiền não nó cười bạc rồi. Tại sao mình phải đắc? Tối đắc này. Khi bạn đem tôi ta trong đó là phiền não đúng rồi. Không? Như vậy là chưa mở miệng là phiền não là cười mình rồi. Do đó cái người mà chính đắc thật sự cái người không dám nói gì hết nữa. Nói sao? Mở miệng ra là phiền não. Có cái cô kia của trình pháp cô nói tôi cười nói chuyện gì giờ thế sư con ngồi con thấy phiền não quá con mới nói cái phiền não rằng thôi tao giết mày cho đỡ khổ của đời giết phiền não đó con nghe phiền não nó trả lời rằng mày chưa giết tao tao đã giết mày rồi con nghe mà con sợ đúng với chi nữa mình thấy phiền não mà mình muốn giết phiền não cho nó bớt khổ mình muốn giết nó tức là mình đã có tâm sân rồi thì là mình chưa diệt nó đã chụp cổ mình rồi. Vậy thì bây giờ làm sao mà chưa hết phiền não? Tu sao hết phiền não? Thế bây giờ mình diệt phiền não là tâm sân. Mình tu sao mà cho có trí tuệ? Cái chức năng của trí tuệ là dẹp phiền não. Cho mình không dẹp phiền não được đâu. Cũng giống như này, trong cái phòng này có ánh sáng sẽ không có bóng tối. Bóng tối tượng trưng cho phiền não. Thì có trí tuệ là có ánh sáng. Có ánh sáng thì tự nhiên sẽ không có bóng tối. Vì vậy cái việc trước kia mà mình tập là làm sao cho thấy được phiền não. Mới tới mình tưởng mình ngon lắm, nhưng mình tập càng tập mình thấy mình phiền não. Ai nói cái gì mình cũng bực bội khó chịu sân. Tâm này tâm mình nó xét nó tùm lum, mà xét nó tầm bậy mà. Không phải xét nó trúng cái nào hết trơn, nó còn nói như vậy. Nó nói liên miên ở trong này. Mà thường thường nó nói là tại sao nó nói? Bởi luôn luôn nó có cái ý của nó, cái idea của nó sẵn. Mình phiền não là tại vì cái idea trong tâm của mình. Ở bên Myanmar, các vị hành giả nói đối tượng tức là cái bên ngoài làm cái tâm của con phiền não. Ông thầy sư trả lời không phải. Tôi lấy ví dụ đó ngày qua sư nói mình đi vô mình gặp cái bà đó nói sao cái gặp hoài trời ơi cái bà vui chứ cái bà nói nhiều sao đi đâu cũng gặp tả tối lên chùa rồi cũng gặp bà nữa. Như vậy là đối tượng này nó làm cho mình phiền não không phải. Bởi vì sao? Nếu mình hoạt cho kỹ cái bà này, bà cũng có chồng có con như thường như vậy, có người thương bà. Mình ghét mà sao ta có người thương? Vậy thì không phải đối tượng làm cái chuyện đó. Đây, đối tượng đây làm cho người khác không có chuyện đó. Mà tại sao đối tượng làm cho mình chuyện đó? Tại vì trong tâm mình nghĩ rằng đối tượng chuyện đó. Do đó, bây giờ không phải đối tượng mà chuyện đó sân khởi, mà tại vì cái ý làm cho chuyện đó sân khởi. Như vậy có thấy chịu cái tương quan không? Lúc đầu người ta nghĩ rằng đối tượng bên ngoài làm cho cái tham cái sân của tôi trong này nó sân khởi. Ông thực sự nó không phải. Cái đối tượng này rồi trong này có một cái idea nữa, có một ý nghĩ nào nữa, nó kết quả như thế nào về đối tượng, chính cái này nó làm cho tiền nó sân khởi. Ví dụ chẳng hạn như mấy người mà đi qua Myanmar đầu tiên, họ khổ sở vì cái khí hậu. Mình ở bên Mỹ quen là khác, qua bên tháng nóng. Nó khủng khiếp. Cái mùa mà chưa tăng vô hạ nó nóng mà nó ẩm vô cùng 98% humidity rất là ẩm. Những người mà đi qua miền Nam khổ sở vì cái sự nóng. Ông thầy thiền sư cô nói con qua đây cái gì cũng chỉ có cái nóng con chịu không nổi. Ông thầy sư hôm nay nóng con chịu không nổi. Vậy thì bây giờ qua những cái người mà ở bên cái xứ lạnh đó trong lâu lâu họ có mặt trời mà do đó họ nắm không chịu nổi chứ. Bởi vì sao? Khi mà mặt mình á, Việt Nam mình á, thì thấy mặt trời sẽ chạy vô ta lấy dù che. Còn bên Mỹ mình trời nắng lấy dù che, nó đi xe nó đi ngang qua quạt luôn, giống như nó chặt mình vậy đấy. Tại sao mặt trời tốt mà? Ở bên Âu Châu chẳng hạn trời rất là lạnh, thành ra hiện mà có mặt trời Canada chẳng hạn, mặt trời người ta cú ra ngoài đường, ta mặc quần short, ta mặc áo thun rồi vậy đó, đi chơi, bởi vì sao? Tại nó mặt trời ấm. Bởi vì cái mặt trời từ nó cái ánh cái nắng không có nghĩa cho người ta những cái ý của mình ở cái nắng. Có một lần đó bên trên trường thiền đó, họ gắn quạt rất là nhiều. Quý vị vô trong trường đường tôi thì thấy nó gắn quạt rất là nhiều. Mà thiền sinh ngồi cái bụng hôi hổ không cho mở quạt. Rồi vì thiền sư người ta hỏi thiền sư nói tại sao mà nắng gì vậy mà sư không cho mở quạt? Ông thiền sư nói cái quạt này không phải cho thiền sinh mà cái quạt này cho cái khách người ta tới ta làm lễ. Khi mà cái thiền đường này mà cho quý vị á, quý vị ngồi nhiều lắm là 50 người thôi. Còn khi mà làm lễ là ngồi cả 200-300 người, do đó mới có quạt để cho nó bớt cái hơi người. Do đó cái quạt này không phải cho thiền hành giả thiền sư, mà cái quạt này cho những người tới đây làm lễ. Rồi mấy người kia không chịu, nói rằng là bây giờ nếu mà có quạt thì có quạt cho nó đỡ đi, tốt như nào hay chuyện đó. Ông này làm sinh không nói gì trên này. Rồi quý vị biết sao không? Cách đó chừng 2-3 bữa. Mà thường thường mà nói như vậy là sao? Lên trên thiền đường ngồi thấy sư không phải yên được, mà mặc cái áo lá cho nó mát. Hoặc già thấy ông mà thiền sinh mà cư sĩ ấy, vì ngồi cái chỗ là chỉ có nam thiền sinh và chư tăng là một cái thằng tên, ở dưới là nữ thiền sinh, quý cô. Quý cô dưới thế nào chú biết, mấy đâu, mấy ở trên mấy ông có bảo rằng không ạ? À? Nóng quá không chịu ngồi. Có một hôm, có một vị thành gia người Canada là thiền pháp. Ông đó ít nhất sự đoán chắc cũng như 250 pháp. Mặc bờ này, ông ngồi tốt hôi, tốt mềm. Lên thiền pháp thiền sư hỏi, ủa, ông có cảm thấy nóng không? Ông nói là nóng chứ. Khó chịu không? Không. Ủa tất cả mọi người khó chịu mà sao ông không khó chịu? Ông này nói, dạ con không khó chịu là tại vì cái con nóng, con mập mờ con nhiều quá mà con ra mát cái tự nhiên cái đây là e con của con. Chứ gì thế? Chỉ còn rắc con một chút thôi thì không có chuyện nào. Rồi, bây giờ mình nói trở lại cái vấn đề nóng. Khi ngồi nóng như vậy, có một vị hành giả nói, con ngồi lúc đầu trần rất là nóng, bụng mồ hôi, mà sư không cho cổ yên, bắt mặt yên à, thì niềm với tâm khó chịu. Nó nóng quá, con thấy khó chịu quá, con bắt đầu con bò cái nóng, con niềm với tâm khó chịu. Đây là cái cách thức thực tập này. Thay vì để ý cái nóng, làm cho tâm nó mình chịu nóng, bây giờ mình coi cái tâm mình có khó chịu không? Tâm mình khó chịu, khó chịu. Khó chịu tới một mức nào, mình chịu đựng được không? Nếu mình chịu đựng không được thì đứng dậy. Ông ơi, tới một mức nào con chịu đựng được. Hiện một cơn gió bước, nó mát, nó đi vô, còn sướng lắm. Lúc đầu mà người nóng, gió nó thổi một chút, còn thấy mát, rất là sướng. Bây giờ con ngồi, con quay cái tâm khó chịu, khó chịu. Tới một lúc nào đó, con cảm thấy cái nóng không còn, không có trí nhê nữa. Không còn ý niệm gì nữa, không sao hết trơn á. Không tác động cái tâm con nữa. Thì cái gió nó mát, nó vô, con thấy bình thường thôi. Ông thầy nói, cái đó là trung đạo đấy. Nóng bằng nội sân. Và mát bằng thích. Tham, sân. Bây giờ làm sao? Nóng tới, mình cũng tìm mình được. Mát tới, mình cũng không sao hết. Thì quý vị thấy hai khác được, một cái tham, một cái sân, mình vô cái đính nhiều. Quý vị đã vô cái công đạo đấy. Đây, sư nói xa quá rồi, bây giờ sư không biết nói cái gì nữa. Bây giờ sư trở lại cái bài là nói về vấn đề thực tập. Vậy, hành giả mình nhớ rằng mình muốn thực tập. Thứ nhất, mình phải có cái thông tin cho đúng đắn. Thứ hai nữa, mình thực tập với thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh nghĩa là sao? Mình nhớ mình đặt cái tâm gì. Ví dụ rằng là như quý vị mới tập, quý vị suy nghĩ rất là nhiều. Quý vị ngồi, quý vị bức xúc với sự suy nghĩ. Còn cái người mà tập lâu á, họ nói suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Suy nghĩ là một cái chuyện tự nhiên. Tại sao mà mình ngồi đây mà mình thấy suy nghĩ? Tại tại vì tâm mình yên. Mình có chánh niệm mình mới thấy suy nghĩ. Còn bạn đi ra ngoài phố, đi ra bằng lái xe, mà đi sinh hoạt, mà đi làm ăn, bạn đâu có để ý. Do đó cái tâm suy nghĩ liên miên mà bạn không thấy. Mà suy nghĩ toàn chuyện phiền não không, không để ý. Bây giờ ngồi đây yên, không có cái gì hết, tự nhiên tâm suy nghĩ. Hồi nay sư nói với quý vị, tại vì sao mà sư sợ quan đất? Là lúc bây giờ sư chưa biết niệm mà suy nghĩ. Suy nghĩ phiền não với sư sợ lắm. Bởi vì sư sợ là sao? Sư sợ nếu mà tiếp tục suy nghĩ như thế này, có ngày sẽ rất yên. Tham cũng rất yên, mà sân cũng rất yên. Bị sân thì nó muốn ngồi yên, mà tham thì nó để mình đi tới cái chỗ là muốn cố ý để ra mình trở lại cái đời sống tu sĩ. Nó chưa tới cái mức độ đó mà đã sẵn trước rồi. Vì vậy, khi quý vị thấy không, cái sự suy nghĩ là cái chuyện nó sinh hoạt tự nhiên, mà tại vì mình có thêm một cái ý nó vô nữa và làm cho cái tâm suy nghĩ rất quan trọng đưa tới cái tâm không yên. Sau này sẽ để ý rằng nếu mà niệm suy nghĩ tới bất cứ nó suy nghĩ chuyện gì mà nhất là chuyện tình nào, sự để yên mà sự nó quan trọng đấy thì tự nhiên nó không có tác động về tâm sự, mà sự càng đẩy ra sự xô nó sẽ không cho nó suy nghĩ, sự cho nó là đây là xấu, đây là bất thiện, suy nghĩ như thế này là tai hại cái đời tu là không phải chết luôn. Đó, cái đó là thay đổi chân chánh, suy nghĩ tới đây là tự nhiên nóng tiếng động là những cái sinh hoạt tự nhiên mình không có kiểm soát được, mình không có suy nghĩ được, mình phải có tâm chấp nhận. Khi mà quý vị có được cái tâm chấp nhận đó rồi, quý vị chấp nhận cái gì trong cuộc sống, đâu có phải gia đình nào cũng êm ấm hết đâu, biết là bao nhiêu chuyện phiền não mình tu mình chấp nhận được với cái nóng, cái bực bội, cái khó chịu của thân mình sống trong cuộc đời cái tâm chấp nhận phải càng cao, có cái chuyện khó khăn tới mình sẽ thích chịu chấp nhận. Lúc đầu mình không chấp nhận đâu, lúc đầu mình nói ồ phải chấp nhận, phải chấp nhận để rồi mình chấp nhận, nhưng mà khi mà quý vị dò, quý vị chấp nhận được, quý vị dò nó một cái tâm đối kháng sẽ đi. Bởi vì sao? Nó thấy không lợi ích gì mà để nó một vừa khỏi gì. Bởi vì trước một cái hoàn cảnh mình không làm gì đâu, bây giờ mình có một đứa con mà nó hư chẳng hạn, bây giờ tới cái lúc mình khám ra là quá trễ, thì bây giờ làm sao? Tâm chấp nhận là bạn nhận rằng có một cái sự kiện xảy ra và bạn chưa có làm gì hết, do đó đừng có phản ứng. Nhưng mà không có nghĩa là bạn chấp nhận rồi bạn để đó rồi bạn lơ luôn. Bây giờ con mình nó hư này, cái việc trước tiên là mình nhắc mình, hay là ông chồng mình yêu thương một người khác, hay người vợ mình gian díu một người khác, cái sự kiện nó xảy ra rồi. Tại vì sao? Có thể có cái chi mà sai trái trong cái mối tương quan giữa vợ chồng, do đó nó xảy ra như vậy. Hoặc giả dạ là mình không chăm sóc đúng đứa con của mình không theo dõi nó kỹ, do đó ngày hôm nay nó trở thành như vậy. Về cái việc trước tiên các bạn nhớ chấp nhận đã. Chấp nhận không có nghĩa là mình đồng ý với sự sai trái của con mình, chấp nhận không có nghĩa là mình đồng ý với sự sai trái của người vợ chồng mình, mà mình biết phải tìm cách thế nào để giải quyết vấn đề. Do đó người ta nói trong chuyện việc nó có một cái đầu tiên là cái action, là mình phản ứng. Khi mình nghe một cái câu chuyện mà xảy ra mà không vui, làm mình nổ tung, làm tung thần trời, thì mình thấy cái này là bài này. Có lợi ích gì đâu, giải quyết điều gì, mình làm theo độ vợ. Cái thứ hai là có chuyện respond, là mình khi một câu chuyện đấy, mình suy nghĩ cách thế nào để mình đáp ứng, giải quyết cái nhu cầu trước mắt mình. Hai cái chuyện là hoàn toàn khác nhau. Một bên là phản ứng, còn một bên mất thì giờ để quay cuộc phải làm cái gì để giải quyết cái tình hình. Cái người tu niệm thì người ta phải có cái thứ hai. Vì vậy trong cái sự chân tập có thông tin đúng mà phải có cái thái độ chân chánh rồi, và cái cuối cùng nữa phải duy trì chánh niệm. Có nhiều người bảo rằng thôi tôi có thái độ chân chánh, tôi tư duy chân chánh là đúng rồi, ví dụ như nóng tới hay là có phiền não tới tôi nói chấp nhận, chấp nhận phiền não nó xuống, khi phiền não nó xuống rồi thôi tôi đi ngủ quá không tiếp tục tu nữa, là buổi sau nó quậy mình chết luôn. Bây giờ khi mà phiền não nó tới rồi, mình đã có tâm chấp nhận, đồng thời mình làm cái gì, mình trách nhiệm của tâm mình được đó. Bởi vì nó đã yên đâu, nó nói vậy thôi à, nó chấp nhận chấp nhiều thôi, trong này nó thật cũng không thích đó. Tiếp tục quan sát cái tâm của mình nữa. Do đó cái sự thực tập là quý vị sao cả một cái sự kết hợp của thân, của tâm và của thọ. Khi mà một cái câu chuyện xảy tới, cái tâm mình suy nghĩ cái chuyện bất thiện, tâm mình rất là đau khổ, mình không có thấy đâu. Mình suy nghĩ cái nhiều, mình xét đoán, mình phê bình, mình chỉ trích, mình mạt sát người khác, trong tâm mình nói như vậy, mình quên qua cái thọ, qua cái cảm giác của mình bây giờ. Vì vậy cái tiêu chuẩn để bạn biết rằng cái sự suy nghĩ của bạn là đúng hay sai ấy, là bạn qua cái cảm giác. Cảm giác là cảm giác về tâm đó. Cảm giác nó khó chịu cái gì vậy, nếu mà nó khó chịu là cái chuyện này là bất thiện rồi. Cho dù cái chuyện đó mình suy nghĩ cái chuyện chùa chiền hay là Phật sự hay là bất cứ tu nghiệp, và tâm mình nó bức xúc ra là chặt hại. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình có nghe tới có một quan hệ mình muốn giảm thiện, như vậy thì là cái tác ý rất là tốt, nhưng mà đi không được mình bức xúc mình buộc rồi, thì chị thấy không, ra là bất thiện đấy. Tại sao mình đi không được? Nhân duyên chưa có, chưa đủ nhân duyên mà. Công ăn việc làm, là con cái, là câu chuyện này, nó xảy ra phút chót, làm cái chẳng lại, không cho một công việc. Nhiều người nói rằng con khóc ống của kia. Thế khi nào mà cần đi tu đi hành thiền thì tự nhiên có câu chuyện gì xảy ra. Bây giờ mình tập cái sao mình chấp nhận chuyện đó và mình tu, cho dù đi tới chuẩn thiền không tới chuẩn thiền, mà cái này nó đòi hỏi mình rất là nhiều nỗ lực. Khi mình hành thiền thường thường có một đối tượng để mình quan sát. Sư lấy ví dụ quý vị coi cái phòng xe này, quý vị ngồi quý vị thấy cái phòng xe, phòng xe, phòng xe, như vậy phòng xe là đối tượng. Rồi bây giờ cái tâm nó để ý, nó quan sát. Trong hai cái này, một cái là đối tượng và cái tâm quan sát rất là quan trọng. Bởi vì nói cái tâm quan sát quan trọng, do đó họ nói phương pháp này là phương pháp niệm tâm. Nhưng mà thật sự không có tâm thì làm sao mà mình biết được. Như hồi nãy sư nói, nếu sư búng cái tay mà sư búng nhẹ quá, quý vị không nghe. Khi sư búng mạnh một cái tâm nó tới ra, quý vị cũng nhận ra là đây đang có một cái búng tay. Thì quý vị biết trong này nó có hai cái, một cái là tiếng động và cái thứ hai là tâm nó ghi nhận. Mình gọi là cái thức Vinyana, nó nhận được tiếng động. Nhờ cái tiếng động đó mình phải chánh niệm những cái thức đó. Vì vậy khi mình nói rằng tôi quan sát, tôi chỉ quan sát tiếng động không thôi, cái đó là ở cái mức độ mà gọi là không. Còn khi mà mình suy nghĩ, mình quan sát cái gì, cái tâm mà mình biết rõ, mình sẽ thấy rằng mình quan sát được tiếng động là nhờ có cái tâm nó biết. Tâm đối tượng và tâm quan sát rất là quan trọng. Bởi vì sao? Đôi khi mình quan sát một đối tượng là có phiền não lắm. Như hồi này, sư kể chuyện cho có một số bậc tình nhà sư nói là sư quen với phương pháp phòng kẹt. Sư ngồi xuống, cả tâm của sư chạy vô phòng kẹt. Hay là đôi khi chạy vô hơi thở. Sư đi mổ thẳng, sư cho người em sư một cái thẳng. Khi mà mổ, nó mổ ngay trước bụng, nó lấy bằng kẹt, nó dán cái nhắc là sư đâu có thấy phòng kẹt. Lúc bây giờ sư ngồi đó, sư nằm đó mà sư rất là bức xúc khó chịu. Bởi vì sư quen rồi, thiệt mình nằm mà nhắm mắt lại là tự nhiên nó vô phòng sạch. Mà thật ra phòng sạch không có. Vì vậy, quý vị nhớ đừng có lấy một cái đối tượng nào mà làm cái đối tượng gọi là cái tâm của mình, cái chạy của đó ngoài. Mà mình phải là phân tán cái tâm mình ra, cái thật sự đối tượng. Do đó gọi là pháp luật tâm là vậy. Bây giờ mình thể hiện như thế nào? Trong khi quý vị ngồi, thường thường ví dụ như quý vị lấy hơi thở. Nhiều vị lấy hơi thở ở mũi, hoặc giả quý vị lấy hơi thở ở mũi, hoặc giả quý vị niệm cái sự xuất trần. Bây giờ quý vị tiếp tục làm. Sư cũng vậy, bắt đầu vô ngồi là tự nhiên cái tâm của sư nó hướng về cái phòng xẹp. Là bởi vì ta đã có thói quen rồi. Kể đó, để yên cho nó vô phòng xẹp, rồi bây giờ mình ngồi. Và mình đặt cái câu hỏi. Vậy cho ngồi cái phòng xẹp ra mình còn biết cái gì nữa. Đôi khi mình nghe tiếng động xung quanh. Đôi khi mình nghe những cái cảm giác trong thân. Sư để ý rằng khi mà sư đặt câu hỏi vậy đó thì tự nhiên sư thấy trong người sư nó rầm lên, những cái cảm giác này nó quá vi tế, nó quá là nhỏ, là yếu, mình bình thường mình không thấy. Chỉ khi nào mình đặt cái câu hỏi ngoài cái hai phần ra mình còn biết cái gì nữa, là tự nhiên sư cảm nhận được sự rầm rầm ở trong cái tâm của sư. Rồi quý vị thấy không, ngoài cái chuyện tiếng động hơi thở của mình ra, cái tiếp xúc chạm nữa. Và những cái này đôi khi mình thấy gần như nó xảy ra cùng một lượt. Đó là quý vị đang niệm tâm đấy. Mà quý vị thấy sự lợi ích của niệm tâm không? Quý vị niệm vì cái tâm biết, đồng thời quý vị biết luôn cả đối tượng rồi. Sư lấy ví dụ này, tiếng động này nghe. Bây giờ nếu mà quý vị để ý tới tiếng động, quý vị chỉ nghe tiếng động mà thôi. Như vậy quý vị chỉ có một mà thôi. Bây giờ quý vị không để ý tới tiếng động mà quý vị biết quý vị có nghe không, thì quý vị sẽ thấy rằng trong đó quý vị đang có cái thức biết và cái động. Do đó mà cái đối tượng nó mờ hay nó rõ không thành vấn đề, mình có nhận nó ra được không. Hồi trước sư tập thiền á, sư muốn cái phòng chặt cho rất rõ. Là bởi vì sao? Một cứ mỗi lần trình pháp thầy của sư thường hỏi có thấy rõ phòng chặt không. Cho nó sư cố gắng sư làm thế nào để cho thấy được cái phòng chặt cho rõ. Sư quý vị biết tên cũng làm sao sư thở cái mặt sư cuộn đồ lên này. Một lát cái nó kéo ngồi nào ngay. Dù lúc đó mình không muốn ở cái bụng nó cũng muốn, cái bụng mình cũng giật nữa. Cái rô lô đi vòng vòng phòng à. Nhiều người họ nói sư, ủa sao sư ngồi thiền mà giống như ma giặc vậy. Là tại vì cái phòng sạc nó mạnh quá. Nó xô hệt đi. Đó là một cái trường hợp cho thấy rằng mà quá chú vào trong cái đối tượng. Do đó trong pháp niệm tâm họ nhắc này. Khi bạn ngồi, bạn quan sát một cái đối tượng nào, bạn chỉ đặt cái câu hỏi, bạn có biết nó không? Thì khi mà bạn biết nó, dù nó mờ, nó tỏ, nó bạn biết thì là được rồi. Không cần phải cho rõ. Khi mà bạn làm được như vậy rồi đó, thì là sao? Cái tâm bạn nó rất là bé, cái gì nhỏ nhất nó cũng nghe hết trơn. Quý vị biết con ruồi nó bay như thế này mình không biết đâu nghe, mà khi mà tâm mình yên, mình nghe tiếng động ở trong bay rất là dịu. Quý vị biết sao không? Cái thân của mình á, mình tưởng là nó yên, không yên đâu. Cái vùng nghe tiếng chuyện này nó rất là ồn ào. Bởi vì sao? Tâm này là các cái cơ phận của mình, cơ quan của mình trong này nó làm việc rất là dịu. Khi tâm mình yên rồi mình thấy cái tâm này nó làm việc như một cái nhà máy, thì cái đó là những cái mà khi tâm mình yên rồi mình mới cảm nhận được đó. Các bạn thấy được không? Thấy được không thành vấn đề. Tôi gọi đặt ra mình có trách nhiệm không? Bây giờ trong khi thực tập, quý vị nhớ trong khi ngồi, quý vị đừng đường đôi chân nằm đấy, quý vị để yên để cho tâm hay biết. Nếu mà quý vị quên cái hơi thở mùi hoặc giả quên cái hơi thở buồn, cứ việc vô đó, nhưng mà rồi mình đặt câu hỏi thì cho mình nghe cái gì được không? Thường thường mình nghe tiếng đồng hồ cái kêu rất là nhiều, tiếng xe chạy ở ngoài, từ những cái cảm giác ở trong thân của mình biết hơi thở, biết tiếng động, biết cảm giác, biết tâm suy nghĩ là quý vị, cái tâm quý vị nó đang chạy ở trong đó, gọi là sự sinh hoạt của tâm. Đó là một cách. Bây giờ quý vị nhớ, khi bạn tập thiền không phải bạn chỉ ngồi thiền mà thôi. Rất nhiều cái ngôn ngữ ở trên thế giới này, thiền người ta nói chữ thiền là ta có chữ ngồi trong đó. Tôi đi ngồi thiền tức là thiền là phải ngồi, trong thực tế không phải. Thiền là làm sao có cái sự hay biết. Ví dụ rằng là khi mình ăn, trong khi mình ăn mình thấy cái tâm mình nó biết cái gì, nó biết cái gì, rất là nhiều. Rồi có cái chi nữa, cái tâm háo hức ăn. Mình vô ngồi bàn mà cái món mà mình đang đứng sắp hàng để mình chờ mà lấy đồ ăn dưới đây, rồi mình thấy cái món mà một cái cảm mắt mình nó liếc qua liếc lại, nó làm gì rồi đó, trong này lúc miếng chạy ra món. Đến khi mà quý vị mà không để ý ra, quý vị đụng cái món đó mà ngon á là quý vị đi dọc lại lui, mà không ngon là quý vị bực bội. Còn trong khi mà quý vị đang lấy đồ ăn, quý vị biết mình hàng thiền trong cái đó, tâm mình nó muốn cái gì. Rồi con mắt này, quý vị không có tập thiền nặng vô cùng tại con mắt. Ông thầy thiền sư ông nói cái con mắt này nó mở ra 24/24. Nếu mà khi nào mình không ngủ thôi, còn mình ngủ thì nó nhắm, nhưng mà mình không ngủ nó mở ra luôn, là mở ra luôn có đối tượng cho mình thấy, và mình không có nhận diện hết. Sư lấy một ví dụ này, quý vị mà mở khóa thì khóa được, quý vị bị dòm phải không, quý vị mở chìa khóa được, mình không có mình tặng chìa khóa mở bụng cho mở cửa ra thôi. Bây giờ mình nhắc mình này. Khi nào mình mở thì mình biết mình đang nhìn cái ổ khóa, rồi khi mình mở ra rồi mình biết cái cửa dòm. Quý vị làm như vậy rồi đó, có những người bị cái mình tâm thần rồi sao, cửa khóa rồi cứ đại tới lai coi gì là khóa chưa, đi tới khúc ngựa không biết cửa khóa chưa, trời lúc được chụp qua cái nữa. Cái này là một dạng tâm thần, cái này có thể chữa bằng cách duy trì trách nhiệm. Ông thầy thường xưa ông dặn, bây giờ đó quý vị muốn đóng, bây giờ cửa cái cô kia cổ nói một lần con đi bác lại không, con có cửa khóa, con khép cái cửa trong, con khóa con bóp, nhưng mà đôi khi cái ổ khóa đó nó bị xét bị gì cho nó bóp, đôi khi nó không vô, thành ra con phải bóp cái thật kỹ. Nhưng mà con bóp 2-3 lần rồi mà con đi tới đằng kia rồi, nó nói không biết là kịp chưa nữa, nó bắt con chạy luôn. Bóp vài cái nữa qua thì chưa, thò con tay vô bóp qua thì nó chuột chưa, thế nó chắc rồi, đi đó nó kêu trở lui nữa. Đây là một dạng của tâm thần đấy. Do đó cái vị thầy sư nói, khi mà con mắt có thể qua rồi, con biết con mắt có thể qua rồi, cái cảm giác trong tay biết, cái mắt đấy mình bóp ổ khóa vô cái tích tắc nghe được. Như vậy là mắt thấy này, rồi tai nghe này, tay xúc chạm này, khi mà đã nhớ được như vậy rồi, có trách nhiệm rồi, bỏ cái đi, nó cứ kêu trở lui là mình cũng đừng có làm. Bởi vì nó kêu trở lui là tâm tham, nó kêu đấy, không phải là cái sự của tâm tham đâu. Đó là cái gì, hiện tại thì sao mà mình già mình không lập như vậy? Cái người mà tu nó ít lập, không phải nó không lập, có lập chắc là lập. Người già cũng lập như thường, mình có tu không tu cũng lập như thường, các vị thiền sư cũng lập chứ, nhưng mà các bạn không có phiền não. Vì vậy quý vị biết cái chánh niệm, tập cái chánh niệm mình bớt quên ghê lắm. Khi nào mình quên mình áp dụng như sư nói đó, ví dụ chẳng hạn như quý vị để cái gì đó, tức là như khi mình tới mình đi về đó, khi mình cột đồng hồ này, hay mắt kiếm là cái gì đó mình để đó, mình quên mất tiền, cái chìa khóa mở cửa ô mình để đó, khóa xe, lát đến chiều đi học cấp kiếm không ra cái chìa khóa, nhắc mình khi nào để ở đâu, biết cái tay mình để xuống, mắt mình dòm cái chìa khóa để trên đây rồi, báo cáo với quý vị, nó sẽ không bao giờ quên. Không quý vị không tin, quý vị thương cho con. Ở bên Myanmar đó, mấy vị hành giả đi tập thiền đó, họ ước quên nhiều thứ, quên được chuyện này, vô trong một tấm tâm quên hẳn trong đó, bằng trải đến răng. Vì Phật giáo đôi khi quên tắt đèn. Phật thực sự không nói, mỗi lần mình làm gì mình nhớ mình bị chánh niệm. Vì về cái chánh niệm nên giúp mình bớt về. Quý vị tập trong khi quý vị đi, trong khi quý vị ngồi, trong khi quý vị sinh hoạt hàng ngày, thì bây giờ nhớ trong khi đi kinh hành nữa. Cái phương pháp niệm tâm không có dạy quý vị đi thật chậm. Bởi vì tại sao quý vị đi chậm? Quý vị muốn cái tâm nó theo dõi cái bước chân của quý vị. Quý vị không muốn nó miss vậy. Do đó quý vị hai ý cho thật chậm. Bây giờ tại sao quý vị mở tâm ra, đi cho thật tự nhiên, rồi quay thì cũng ghi nhận được cái gì? Mỗi lần một buổi sáng mà sư đi bộ, sư thấy cái ghi nhận đầu tiên của nhìn của sư là cái tiếng dài của sư. Bức cặp, 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 cặp. Quý vị trách nhiệm nó đấy. Cái thứ hai nữa sư ghi nhận nữa, gió. Và cái thứ ba, nhiều nhất nữa là cử động của hai tay và hai chân. Quý vị tưởng tượng khi mình đi đó, toàn bộ cái cơ thể của mình sẽ chuyển động, mình không để ý, mình cứ tưởng cái chân không. Hồi xưa sư tập đó, giờ bước đạp là 3, giờ bước đùng đạp là 4, giờ lên bước xuống đùng đạp là 6, 3 cái luôn, cái đi khúc đó, đi mất 1 tiếng đồng hồ. Mấy cái này quý vị thấy nó có được cái lợi ích. Cái lợi ích đó là sao? Nó giữ cái tâm rất là yên. Khi các bạn làm được cái chuyện đó, tâm là rất là yên. Nhưng mà nó có một cái yếu khuyết điểm là sao? Làm tâm mình dính mắc vào trong cái yên. Do đó để mà nó để ý cái hành là tự nhiên mình chỉ cho thật chậm, mình làm cho thật chậm để mình giữ cái tâm mình vô trong đó. Coi chừng có đó khó tập thả lắm. Nhưng tối qua sẽ kể đó, trong khi sẽ đi cái hành như tâm rất yên lặng như vậy đó. Tự nhiên ai mà lại có sư muốn đưa ra sẽ đánh mặt. Bởi vì sư dính mắc vào trong cái đi, dính mắc vào trong cái tâm yên. Đó là một dạng của tùy phiền não. Vì vậy trong sự thực tập đã nhắc này, bạn phải cẩn thận. Khi bạn tu niệm bạn có những cái tâm mình muốn cái gì, là cái tâm của mình lúc bây giờ nó có phiền não không phiền não. Hành thiền không phải quý vị ngồi, mà thiền quý vị phải biết đi, phải đi kinh hành. Cái cơ thể mình sẽ điều hòa. Do đó mình ngồi cho mình đi, sẽ biết về trong khi mình làm việc. Quý vị mới tới mà quý vị làm nhiều quá, quý vị sẽ quên. Quý vị ham làm không thôi. Do đó sư khuyên quý vị nào mới tập thiền đừng làm nhiều quá, làm vừa phải thôi. Còn các vị nào làm rồi đó, luôn luôn nhắc mình thì chắc trong khi mình làm mình có biết cái gì không. Còn không thôi quý vị làm một lát tham sân si rất là nhiều. Khi mình làm việc mà mình biết mình đang làm cái gì, cái đó là quý vị có trách nhiệm. Còn quý vị làm là quý vị tâm quý vị chú ở trong đó thì quý vị biết câu chuyện phải làm cái gì, cái đó là ta niệm. Ví dụ chẳng hạn như cái gì nấu nướng chẳng hạn, quý vị biết trước tiên là mình sắc cái này, mình bỏ vô là mình chiên, là mình xào, mình bỏ hương này trước kia rồi mình nêm gia vị, quý vị biết rất rõ như vậy, cái đó là đã ta niệm đấy. Mà hiện mà ta niệm là quý vị đang làm cái tâm si. Chứ khi mà si nói như vậy thì nhiều người họ bực bội lắm, tại sao ta mắc mới tìm ta, tôi nấu ăn mà sao ta. Ta có nghĩa là cái sự trái ngược với cái, mình không có sự tỉnh thức đâu. Tâm của mình lúc bây giờ còn không si không. Mà mình quý vị biết làm cái đó bạn này. Quý vị coi, mình đi hành thiền để nhà nó dơ, mình dọn dẹp. Úi trời ơi, làm hết. Quỳ bên này, chá bên kia, rửa, dọn dẹp, làm lục suốt ngày. Không có cách nghiệm chức năng ấy. Bảo là quý vị nó thương này. Chuẩn bị mà sẽ đi về Cali, mà sẽ đi lấy đồ, lấy áo, lấy quần, lấy giày, lấy dép, lấy bồ, thứ này, thứ kia. Làm lát không có cách nghiệm. Cả đời mình phải đi lắm. Sống trong mê mờ là cái gì? Do đó cái sự tu luyện chắc mình có cái gì mình thích. Tin tức là sao? Mình làm cái gì mình biết. Khi mà mình làm cái gì mình biết rồi, mình mới thấy cái tâm của mình nó phiền não vô cùng. Và khi mà bạn thấy phiền não, bạn mới rửa chứ. Làm sao cho bớt phiền não chứ. Bởi vì sao? Hiện là phiền não nó đi theo có cái khổ như thế. Không có phiền não thôi mà có phiền não thì là khổ đấy. Do đó mình không muốn khổ, mình phải làm sao để có phiền não. Bây giờ trong cái bài hướng dẫn còn nhiều nữa mà sư đọc chắc quý vị nghe quý vị cũng buồn vui lắm. Bây giờ sư hỏi, bây giờ quý vị có nắm bắt được cái gì sư nói không? Có không? Chút ha. Quý vị chắc là quý vị nói để cho sư bớt vui chút cho còn một chút ra. Khi quý vị tập quý vị rất là thấy rất là khó khăn. Bây giờ để được không khí chút xíu để sẽ đọc cho quý vị nghe.
Thưa thầy,
tức là thầy đã thầy sẽ đọc. Thưa thầy, con thấy những người ở tuổi 50 bắt đầu quên. 50 bắt đầu quên, có người vẫn đã 30 mấy bắt đầu, 50 là con bắt đầu quên rồi đấy. Con thấy những người ở tuổi 50 bắt đầu quên, già hơn thì lại thiền tập có giúp gì cho mình bớt cái này không? Thì 50 là cái bắt đầu là quên tới quên lui rồi, già hơn một chút nữa thì lại đấy. Thì bây giờ thiền tập có giúp mình được gì chăng? Thầy sư trả lời: giúp chứ, giúp rất nhiều. Nếu người có thiền tập không bao giờ bị như thế hết. Bị như thế nghĩa sao? Nghĩa là không phải ở cái độ 50 mà đâu là cũng đọc quên rồi, nó bớt cái quên. Khi thiền tập bạn có chánh niệm tốt, trí nhớ cũng tốt, ngoài việc điều tốt hết. Có người nói rằng tu thiền một lát làm như mình thấy quên hơn trước. Tại sao như thế? Nói như vậy là khi hành thiền mình quá chú tâm vào trong đối tượng, tâm của mình chẳng không cho suy nghĩ. Suy nghĩ là cái tượng sanh nha đó, sinh hoạt nên mới không nhớ gì hết. Do hồi nãy sư nói nhiều vị hành giả đi qua bên nhiên ra tập thiền, làm đâu quên đâu, đi qua phòng tắm bước ra quên tắt đèn, quên bàn chải đánh răng, quên khăn mặt, quên ly, quên đủ cái chuyện ở trong đó. Là tại vì sao? Tại vì nhắc là đừng có suy nghĩ, đó nó cố chú vào trong đối tượng, bước lấy tắm trà lau, cứ chú vào trong đó không cho cái tâm suy nghĩ. Thì cái tượng đó, cái sanh nha đó, mình có một cái là cái tượng, cái bộ nhớ nó làm việc giống như là cái máy computer vậy đó. Ví dụ rằng là như cái tượng sinh học như thế nào, khi mình gặp một người nào đó trong này, cái bộ nhớ nó làm việc, nó kéo nó ra, cả năm trăm người đó mình biết người đó là ai, mình phân biệt đây là người nào, là quen hay là với họ mình sẽ xử lý như thế nào. Quý vị thấy không, khi quý vị gặp nhà sư tự nhiên đưa tay lên cắp liền, trong này bộ nhớ đó, đây là vị sư, thì cái việc trước tiên mình làm là đưa tay lên cắp. Còn ví dụ chẳng hạn thấy cái người mình gặp cái người đó trong này, cái nhớ cái sanh nha của mình, nó nói cái người này là nói nó này, cái tánh ra thì là tự nhiên cái mặt mình chiều xuống liền đó. Thì là cái sanh nha là cái tượng luôn luôn nó làm việc cho mình, rồi nó làm việc ở trong trường hợp nào được mình đi chẳng hạn, trong khi mình đi cái tượng mình làm việc để nó biết rằng cái bước phải đi như thế nào, nếu mà trong trên đường thì bước nhẹ nhàng bên người xung quanh họ đang hành thiền. Còn khi mà trời mà mưa thì đi thật nhanh để đi vào ở trong thôn, mưa nó ướt rồi. Khi mình đi mà trên đường mà trơn trượt á, nó để ý rất là nhiều cái chân phải bước thế nào thì nó phải trơn trượt, thì cái đó gọi là cái sự sinh hoạt của tượng. Mình hành thiền mà mình chú quá vào trong đối tượng, cái tượng này nó bị chặn lại trong suy nghĩ, thành ra mình chứng ngu ngơ ngơ và mình hay quên là vậy đấy. Nói như vậy là khi tập chúng ta quá chú tâm vào đối tượng, chẳng không cho tượng tức là sanh nha sinh hoạt nên mới không nhớ gì hết. Chánh niệm tốt thì trí nhớ tốt, đó là dụng của tâm. Khi một thiền tâm sở, tức là Chitta, đây là nói về trong Kinh Diệu Pháp này. Tâm sở đó, khi một thiền tâm sở, chánh niệm và tâm sở, như niềm hay trí tuệ, niềm là một thiền tâm sở, trí tuệ là một thiền tâm sở, tức là những cái tâm mà tốt á. Thì khi một niềm tâm sở như niềm trí tuệ mạnh, thì định, tấn, đức tin cũng xung lạc thêm lên. Nó có năm cái: tính, tấn, niềm, định, tuệ. Khi có chánh niệm, khi có trí tuệ thì tự nhiên ba cái kia nó cũng sung mãn, nó cũng mạnh lên. Nói cách khác, khi niệm và tuệ tăng trưởng sẽ lôi kéo qua tâm sở khác trong nguồn lực tăng theo. Một số hành giả khi hành thiền thâm trở nên yên tĩnh, họ nhớ rất rõ chuyện quá khứ và ngay cả những câu chuyện vào thời thơ ấu nữa. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy có nhiều người họ hành thiền, họ không nhớ cái câu chuyện xa xưa nhất, mà khi hành thiền cái tâm nó yên tĩnh, họ nhớ rất là rõ. Có một cái ông đó người Đại Hàn, hôm qua bên Myanmar ông tập thiền đó, ông cho người ta bất ngờ ông quên à, ông ngồi thiền tâm yên cái ông nhớ là con người đó mắc mình số đời rất lớn, ông về ông đoài ông viết thơ trong sư, nhờ sư tôi hành thiền với sư mà tôi nhớ tôi đoài được mấy triệu á, chắc hết triệu đồng tiền Đại Hàn cho một tiền nghỉ. Khi biết duy trì chánh niệm tâm yên, trí nhớ rất bén rất xa, mỗi khi tâm nhớ trở lại như sinh viên học sinh, nếu có thiền tập chỉ cần học một vài lần là nhớ ngay thì nhớ rất là lâu. Ông thầy thiền sư này á, ông là cái người tu ngoài chợ. Ông ấy là quý vị tu trong đường thiền, còn tôi là tôi tu ngoài chợ. Bởi vì sao? Khi mà tôi hành thiền á, tôi thấy rằng nếu mà tôi không hành thiền tôi sẽ chết. Bởi vì ông là cái người khúc xì ke, ông nghiền thuốc thiền. và tới đến cái lúc đó, là ông thấy là bắt đầu có cái trạng thái là tâm thần rồi. Do đó ông nhắc ông là phải đi tu bây giờ, hành thiền bây giờ, còn không rồi nó sẽ điên. Và nhờ thiền tập giúp ông đó. Thì quý vị, khi mà quý vị nghe cái câu chuyện đó, quý vị mới nghĩ rằng Pháp Bảo là hộ trì cho ông này. Từ một cái người tùy rằng ăn chơi mà chỉ ke ma túy như vậy, bây giờ mà trở thành một cái vị thiền sư, quý vị biết cái sự thay đổi nó rất là lớn lao. Và ông này nói, quý vị biết không, khi mà tôi buôn bán một người chào đó, hồi trước tôi không tránh nghiệm, để đâu tôi quên đó, không có cái gì nhớ hết trơn, quên. Rồi khi khách hàng tới nó mua, nó hỏi cái món này món kia, tôi quên chứ tôi không biết đâu, tôi đi lục đi lạ đi chết, tôi đi về một kiểu. Còn khi mà tôi hành thiền rồi tôi chánh niệm, tôi sắp hàng chỗ nào tôi biết, khách vô nói tôi một tiếng, tôi chỉ cần mẹ tới rồi rút tay đưa lên cái thiền, nó nhớ gì vậy cả. Nghĩa là sao, khi mà mình làm cái gì mình có chánh niệm, ví dụ mình sắp cái đồ nào mình có chánh niệm, như ông đại sư nói thì bị để xuống đó, sắp thì mình thấy, mình nghe tiếng động, tay mình đụng, làm như vậy rồi quý vị mình nhớ rất là rõ. Được không? Khi mà tôi nhớ như vậy đó, nó rất là khó lần cho tôi. Bây giờ tôi kể quý vị nghe một câu chuyện. Ông đó có cái bà kia đó, bà là cái tay mà cũng cắt con cồn rất là lạc nghề ở trong cái khu vực đó. Bà đi nghe tôi tu, bà muốn tới bà phương tôi nghe, tôi có biết gì không. Thì bà tới á, bà tới hai lần, bà tới bà muốn lý đồ của tôi, nhưng mà tôi khám phá ra cả hai chuyện. Cái lần thứ nhất bà tới á, lúc bây giờ rất là vắng khách, mà cố tình như vậy thôi, tới lúc vắng khách, mà bà biết rằng một cái tiệm mà vắng khách mà mình bước vô á, cái người chủ họ rất là hồ hởi, bị đánh ế mà, cả khu vực ế hết trơn, mà một người khách mà bước vô mà vô rồi á, chủ nhân nó rất là excited, thích lắm. Và họ nói liên liên, họ đưa đồ đưa đạc, lúc bây giờ không cần phải, mình sẽ ăn gian hết là được. Thì bà đấy bà nói, bà vô cái ông thầy là lúc đó ông bán áo cái áo mà cho người Myanmar, áo vàng, áo như áo sơ mi vậy này. Thì cái áo nó có nhiều màu lắm. Bà vô bà nói, tôi muốn chú lấy cho tôi á, thứ này này, cái này bao nhiêu cái có nhiều cái size, nhưng mà có hai cái kích, một cái kích lớn và một cái kích nhỏ. Thì bà này bà vô bà đặt trăm cái mà đặt kích, còn kích nhỏ không à, cái size này nhỏ không. Ông lừa ra ông sắp để cái bài trong suốt rồi. Bà nói không, bây giờ tôi đổi ý, tôi muốn chú thầy tôi biết đổi qua cái sai lớn. Ông ấy mình đã biết cái bà cái phút kia dài thằng một cái chip hả, dài mà bà đổi, bây giờ bà đổi được phải là biết lại. Đây là những cái món mà cái bằng làm việc làm cho cái tâm người bán nó tán loạn đó. Ông nói tôi biết lại cho bà. Khi mà tôi biết xong cái gì chip rồi đó, bà nói hồi nãy tôi đưa tiền rồi đó nè. Ông thầy nói ủa, bà nói bà đưa tiền cho tôi à? Ông thầy nói không, bà không đưa tiền cho tôi. Bởi vì sao? Nãy giờ thì khi bà bước vô giờ tay tôi không bao giờ chưa đụng tới cái vật khác. Nếu mà bà đưa tôi á, là tôi lấy tiền, tay tôi cầm tiền tôi biết, tôi đi tới vật khác tôi biết, tôi mở vật khác ra tôi biết, từ trước giờ tôi chưa bao giờ đụng tới vật khác. Bà chưa có đưa tiền, bà đưa tiền thì tôi giao áo, nói rằng chẳng phải giao tay liền. Thì ông ấy, tại vì sao mà tôi nhớ như vậy? Là hệ mỗi lần mà khách mà tới mà trả tiền tôi cầm tiền tôi biết, tôi đi tới nhà học tiền tôi biết, tôi bỏ vô đó tôi biết, tôi khóa lại tôi biết. Tôi đi tất cả tôi làm việc trong chánh niệm hết trơn, làm sao mà tôi quên được? Do đó chưa có chuyện xảy ra, tôi trả lời chắc chắn không có, bà chưa đưa tiền tôi. Là một lần nữa, không phải lần thứ hai này, bà thấy nữa. Thì trong cái tiền của ông á, vừa bán áo mà vừa bán gạo nữa. Thì ông nói là bước qua cái cửa, ông có điện một giống như cái giá thì nó sắp các loại bạc. Thì ông nhớ rất là rõ là cái vải màu á là ông để phía dưới, cái vải mà có sọc á thì ông để lên trên, tức là những cái gì mà trơn á, trơn và màu mà nhạt á, ông để phía dưới, ông nhớ rõ ràng. Còn những cái màu khác đậm hơn mà có hình vẽ hay là có rô thì gì đó, ông để lên trên, ông nhớ rất rõ. Bà này bước vô cái tự nhiên đem lại cho ông cái cây vải, cây vải màu nhạt, nói là chú ạ, tôi mua của chú này mà tôi muốn đồn lại lấy cái màu đậm hơn. Không phải quá mà lần này bà tới là lần bà không khách rất là đông. Bà nói vậy, hồi trước bà tới là khách ít, bây giờ bà thấy khách rất là đông. Bà nghĩ rằng hồi bà không ăn gian mình được lúc mà khách ít, bây giờ bà sẽ tham gia một lúc thách đơn phước của cửa đó, mà lấy ra cái bạn liền, nếu bà cầm cái bạn này mà bà đi ra đó là lấy cái người dự hàng cho họ sẽ chặn lại và có đạn khác, mà bà rất là khôn nên cái bài đấy là nói trong ngày đó chú đổi cho tôi cái màu khác đi, ông này nó đổi cho màu khác cho cái bà thản nhiên mà đi ra và khôn như vậy. Khi ông thầy ông bà đưa bà cưa bà đưa cái bạn này chú ạ, này hôm qua kia tôi mua cái này của chú cái bạn này màu sáng thì bây giờ tôi muốn chú đổi cho tôi màu tối màu đậm hơn. Ông thầy giật cái bạn đó, tôi chưa bán ra hết mà trong tâm ông đó, cái bạn này tôi mới sắp hôm qua thì chưa bán ra hết rồi. Ông công an đưa lại cầm cái bạn để chú dòng mặt bà đó nhớ 4 ngày trước bà ở đây rồi không, cái bạn này tôi chưa bán cho ai hết, bà lấy của tôi ở ngoài đó bà đem vô đây đó, bà đi cũng thôi, tôi kêu phải sát mắt rồi dọn đi mất tiền. Ông ơi, quý vị thấy không, mình tu hành mà có trách nhiệm không, lời dẫn trong cuộc sống của mình là như vậy, nên mình không quên không quên không tha gia của mình hết, bởi vì cái tâm của mình rất chắc chắn. Quý vị thấy không, đôi khi mình ở nhà trên thì đi xuống nhà dưới mình lấy rồi cái xuống tới nơi thì mình dò ngoài không biết nhớ lấy cái gì đấy, đó là quý vị đã thắc mắc đấy. Vậy cái sự phương pháp này tập là sao duy trì trách nhiệm, khi duy trì trách nhiệm nó giúp mình bớt quên, mà khi mình bớt quên nó rất lợi ích trong đời sống. Là một ví dụ ra sư mới dạy đây, việc hành giả sơ cơ lúc mới được dạy là phải duy trì chánh niệm nó liên tục, nghĩa là sao, trong suốt ngày các bạn đều duy trì cho chánh niệm, bất cứ chánh niệm cái gì nhớ gì chứ. Nhưng mà quý vị quên ghê lắm, quý vị nhớ thì quý vị quên, quý vị quên thì quý vị nhớ, không sao hết. Vấn đề là quý vị cứ việc trở lại hoài thì là sao, ví dụ như mình mới tập mình niệm chút các 2-3 tiếng đồng hồ mình quên phức suy nghĩ cái gì đâu đâu không ạ. Đến khi mình trở lại thì quý vị thấy cái khoảng cách của cái đầu với cái khi mình nhớ lại nó rất là xa, từ từ cái khoảng cách này nó tới gần tới gần tới gần tới gần tới gần tới một phút nào đó nó sát nhau, là cái chánh niệm nó liên tục, mà chánh niệm liên tục là sao này quý vị thấy không, suốt ngày mình nghe biết bao nhiêu mà có bao giờ mình chánh niệm đâu, mình thấy biết bao nhiêu có bao giờ mình chánh niệm đâu, cảm giác trong người mình biết bao nhiêu có bao giờ mình chánh niệm đâu. Khi mà quý vị tập thiền mà niệm tâm nó tới cho quý vị thấy, nó tới liên miên không có ngừng nghỉ, mình thấy mình nghe mình vừa mình nếm mình chấp nhận suốt ngày nó tới như thôi, tới một cái độ mình nhiều hành giả đó không nhìn được tâm trạng thì nói là mệt quá quá, mở mắt ra là thấy hệ mực, ngủ thì không thức dậy là nghe, đi thì sự chấp nhận, người đang nói mình nghe, tất cả 60 căn nó làm việc liên miên mệt quá quá, đó là cái người đó là tại vì tập không có tâm trạng tốt rồi đấy. Nhưng mà tại vì sao mình muốn nghe hết tất cả, mình muốn bắt hết tất cả và nó có tâm mình rất là bức xúc. Vì vậy các bạn tập một thời gian lúc đầu mình phải cố gắng để mình chánh niệm ráng quên trở lại, nhưng tới một lúc nó gần như là trong lòng chánh niệm mà ngồi yên nó sẽ tập luôn các bạn, thì lúc bây giờ mình cái chánh niệm của mình rất là sạch đấy, tâm mình bây giờ nó nghĩ cái gì mình cũng biết hết, mà khi mà nó nghĩ cái gì mình cũng biết nó không quậy không phá gì được đâu. Mà mới đầu á, khi mà mình chánh niệm về tâm mình á, mình thấy mình phiền não vô cùng, toàn nghĩ cái gì bất thiện nghĩ cái gì mà không, nhưng mà khi mà mình tập thiền cái độ nó nghĩ cái gì mình biết, mà thấy tâm của bạn nó rất là positive, nó nghĩ toàn những cái chuyện mà thiền không bất cứ có câu chuyện gì mà xảy ra, tự nhiên trong này chút bất thiện tới là tự nhiên thiền tâm nó trong này sẽ ra nói gì. Ví dụ ông thầy nói khi mà tôi nhìn một cái gì đó trong này nó nói ủa tại sao vậy, khi mà nó nói ủa tại sao vậy tức là nó đã bực rồi đó, thì ông nói tự nhiên có một cái tâm trong này nó nhảy ra, nói không có cái gì hết, chỉ có đối tượng và tâm biết mà thôi, nhanh cực kỳ như vậy. Thế một lần đó, mà nó có một cái tâm bất thiện mà tới, từ như trong này tâm thiện mà nhảy ra, thì quý vị thấy thế cái tâm một cái dòng tâm thức mà thiền hoài như vậy đó, đó là cái cơ hội để đắc đạo quả. Vì vậy hồi nãy sư nói có nhiều người nói rằng nếu tôi ngồi thiền mà tôi thấy sự thay đổi thế có phải vô thường không, bạn chưa thấy vô thường đâu. Nếu mà bạn thấy vô thường thật á, bạn chắc sự đắc đạo quả thế đấy, bởi lúc bây giờ bạn hiểu thế nào là bản chất của chân nó sắc, tuệ biến sắc có nhiều tuệ lắm, mà cái tuệ đầu tiên là mình phân biệt đây là chân đây là sắc, rồi cái tuệ tới mình biết rằng bản chất của danh như thế nào sắc như thế nào, tâm các bạn được mình rất là tốt và các bạn quả thế đấy, sắc sự đấy. do đó mà người nào nói rằng tôi thấy vô thường thật sự rồi đó sẽ họa thân tu kiện. Bởi vì khi mà họ nói họ thấy vô thường thật sự, họ nói họ thấy vô thường, họ chưa thấy gì hết. Và khi mà bạn thấy rồi, bạn thấy cái gì mà gọi là thường còn, không có một cái gì thường còn hết. Cho nên một cái gì mà cái gì mà biết niệm tâm rồi, quý vị thấy quý vị ngồi thế này, trong này có tác ý rất là nhiều. Quý vị niệm tác ý là quý vị niệm sao này, bởi vì quý vị tập lực, quý vị thấy bây giờ muốn đưa tay này đấy, muốn giơ tay à, muốn giơ tay à, muốn giơ tay à, thì giơ tay, có phải không? Đã tác ý thôi. Bây giờ muốn để tay xuống, để tay xuống, để tay xuống, để tay xuống, như vậy là muốn giơ tay một tác ý, muốn để tay xuống một tác ý nữa. Nhưng mà cái người tập lực cũng phải thấy như vậy, giơ tay tác ý, 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 còn không có phạt hay. Quý vị gặp sư, quý vị chấp tay, quý vị nói phải không? Trong chấp tay là tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, nó dữ nhé. Bây giờ nói chuyện xong rồi, giờ xa thuốc là hạ cái bụt liền. Chúng ta hết rồi, sư đi rồi, thì sẽ hạ tay. Như vậy quý vị tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, tác ý. Bây giờ quý vị ngồi cũng vậy. Trong khi quý vị ngồi, tác ý rất là nhiều. Quý vị cho cái thân quý vị ngồi. Còn mà sư nói thôi, bây giờ thời khắc đến đây chấm dứt, xa thuốc là tự nhiên quý vị bung. Thôi chấm dứt nha. Cảm ơn một sự thích cảm ơn.